thôn vệ tinh không, chương 868, thần hỗn vương, góc truyện audio.com. La Phong nhìn kỹ lại thấy trên bầu trời ao đầm xa xa có hai đám bất hủ ngoại tộc cường đại. Một đám số lượng khá nhiều, một đám số lượng ít hơn. Đám số lượng nhiều có hai tộc nhân cơ giới rất rõ ràng, họ đều mặc chiến khải đen, được bất hủ cấp phong vương ngoại tộc khác vây quanh, hiển nhiên có địa vị bất phàm. Đáng tiếc ta không biết. La Phong tuy thu thập không ít tư liệu, nhưng chủ yếu là đám phong vương ngoại tộc trên Diễm Tế Đại Lục. Về phần tinh thần tháp, có tới trên 10 vạn phong vương ngoại tộc, rất nhiều người ở các trận doanh khác, muốn thu thập tư liệu cũng không phải việc dễ dàng gì. Nhân vật này, La Phong lướt mắt nhìn qua đám số lượng ít hơn, vẻn vẹn chỉ có 6 phong vương ngoại tộc, nhưng tựa hồ khí thế song phương giằng co, từ ánh mắt khí thế vô tình toát ra, có thể phán đoán ra đám số lượng ít ngược lại đang chiếm thượng phong. Là hắn, La Phong nhìn chằm chằm vào một trong 6 phong vương ngoại tộc đó. Người này có khí tức vô cùng cường đại, không thua gì Thương Kim Vương, Trọng Tiễn Vương chút nào. Khuôn mặt hắn rất xấu xí, chiều cao ước chừng 3 thước, toàn thân đầy những tầng vảy sừng màu đen, mặt có 8 xúc tu màu đen mềm mại từ rìa khuôn mặt chĩa ra. Đôi mắt nhỏ từ gương mặt dày sừng bắn ra hàn mang u lãnh. Hắn là Khô Châm Vương, thuộc 3 di tộc, hắn rất nổi tiếng trên cả chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực. Danh khí lớn này không phải vì hắn là cường giả phong vương cực hạn, cũng không phải vì hắn đến từ một tộc quần cường đại 3 di tộc, mà là vì hắn là nô lệ linh hồn, một thứ nô lệ linh hồn bị chủng tộc mẫu hoàng bất hủ khống chế, hắn ở đây, có nghĩa là chủ nhân cũng ở đây. Chủng tộc mẫu hoàng bất hủ, La Phong trong lòng căng thẳng, Nam Trừng, là một cái tên chủng tộc mẫu hoàng bất hủ tự mình báo ra. Trong chủng tộc căn bản không có thuyết pháp phong hầu phong vương gì. Mẫu hoàng bất hủ đó tự nhiên cũng chỉ cần gọi là Nam Trừng, chứ không có Nam Trừng Vương gì cả. Nhưng cả chiến trường số 7 tuyệt đại đa số cường giả đều hiểu rõ, cứ thu thập tin tình báo là có tin về mụ, vì mụ là chủng tộc mẫu hoàng bất hủ. Mẫu hoàng Nam Trừng, dưới trướng khống chế rất nhiều phong vương cực hạn, phong vương đỉnh cao. Khô Châm Vương thuộc 3 di tộc là tên có phòng ngự mạnh nhất do mụ khống chế. Do đó bình thường đều do Khô Châm Vương hành động, còn mẫu hoàng Nam Trừng và quân đoàn chủng tộc bất hủ thì ở trong nhẫn thế giới. La Phong thầm nghĩ, chẳng trách tộc cơ giới thực lực mạnh tới như vậy mà còn bị áp chế. La Phong lúc này mới ý thức được nơi này là tinh thần tháp. Nơi chiến đấu cao nhất trong cả chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực. Như trên Diễm Tế Đại Lục, muốn tìm một cường giả phong vương cực hạn là rất khó, muốn tìm phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn cũng rất khó. Nhưng trong tinh thần tháp lại có vô số phong vương đỉnh cao đến từ các tộc quần, đám phong vương cực hạn và phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn tuy nói hơi hiếm, nhưng cũng không ít. Thậm chí còn có một vài nhân vật cực đáng sợ, loại như mẫu hoàng Nam Trừng, vì chủng tộc, vì có bảo vật hoặc thực lực rất cường đại, xem như tiếp cận với phong vương vô địch rồi. Nếu so với loại người như Chân Diễn Vương, một phong vương vô địch chính thức có thể sánh ngang với một vũ trụ tôn giả bình thường, họ vẫn hơi kém một chút. Nhân vật như mẫu hoàng Nam, góc truyện audio.com, Trừng, được xưng là vô địch dưới vũ trụ tôn giả, nhưng đối mặt với vũ trụ tôn giả thì chỉ biết trợn tròn mắt chứ không có sức phản kháng. Bởi vậy có thể thấy, mẫu hoàng Nam Trừng vẫn còn thua Chân Diễn Vương. Nhưng ở chiến trường số 7 chiến trường ngoài tinh vực này, mẫu hoàng Nam Trừng đã xem như một nhân vật đứng đầu nhất rồi. Như Chân Diễn Vương thì vô cùng hiếm thấy trong vô số tộc quần vũ trụ, số lượng cực kỳ ít, đều đang tìm cơ duyên để bước vào cấp tôn giả, không thèm tiến vào chiến trường ngoài tinh vực. Vì tại chiến trường ngoài tinh vực không có tính khiêu chiến với họ nữa. Không chung, trận doanh tộc cơ giới, trận doanh chủng tộc La Phong một mình một người, ba phương đều lơ lửng giữa không chung, đồng thời điều tra cả không gian cấm tìm lối ra. La Phong cũng không làm quen với ai. Hai phương kia đều là trận doanh đối địch với mình, tùy thời có thể xuống tay với mình, hà tất làm quen với chúng. Người nhất định là Đao Hà Vương, một thanh âm khàn khàn vang lên, La Phong quay đầu nhìn lại, người vừa nói chính là một nhân vật giữa đám bất hủ ngoại tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới, hình thể cao lớn vừa phải, có một gương mặt như đĩa sắt, cái miệng rộng màu đen, từ nhân loại góc độ mà nói thì dung mạo như vậy có vẻ là người thật thà phúc hậu. Tên cường giả ngoại tộc thật thà phúc hậu này đang cười mà như không, nhìn chằm chằm vào La Phong. Ngươi là ai? La Phong nhìn về phía hắn. Ta Thần Hỗn Vương, là hảo huynh đệ của Tử Trung Vương. Thần Hỗn Vương nhếch miệng nói. Huynh đệ của Tử Trung Vương. La Phong nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Lúc trước mình thu thập tin tình báo về Tử Trung Vương, nhưng không thu thập được tin này. Nhưng Thần Hỗn Vương, Tử Trung Vương đều thuộc trận doanh tộc cơ giới, không biết chừng thật sự có liên quan. Đám bất hủ cấp phong vương ngoại tộc thuộc trận doanh tộc cơ giới khác đều cười nói xem náo nhiệt. Tuy nói họ cũng cảnh giác với La Phong, nhưng bất luận là chúng, hay phe trùng tộc đều có tư cách tiêu diệt La Phong. Trên thực lực tuyệt đối, hai phe này mới là cường đại chính thức. Hảo huynh đệ của Tử Trung Vương, ngươi gọi ta có việc gì không? La Phong nhìn hắn, Đao Hà Vương, Thần Hỗn Vương cười khẩy một tiếng. Rất kiêu ngạo hừ, nhưng ngươi phải hiểu, nơi này là tinh thần tháp, không phải là Diễm Tế Đại Lục. Tại tinh thần tháp đặc biệt là ở đây, bất luận là phe chúng ta, hay phe trùng tộc Đao Hà Vương ngươi không hề có một chút tư cách kiêu ngạo nào cả. Ha ha, những tiếng cười vang lên, phe tộc cơ giới chuyển đến một tràng cười, phe trùng tộc cũng đứng đó xem náo nhiệt. La Phong thấy thế chỉ nhíu mày. Hắn cảm giác trận doanh tộc cơ giới có địch ý rất lớn với hắn, đặc biệt là Thần Hỗn Vương, càng tràn ngập khinh bỉ và sát ý với hắn. Lúc trước mình ở Diễm Tế Đại Lục giết Tử Trung Vương, lại liên tục giết 18 phong vương khác dù sao đều là trận doanh tộc cơ giới. Nên cường giả trận doanh tộc cơ giới có địch ý với mình cũng là việc giải thích được. Ta đúng là không có tư cách kiêu ngạo với hai trận doanh. Mà ta cũng không hề kiêu ngạo, nhưng ngươi chỉ là một tên Thần Hỗn Vương nho nhỏ, dám trước mặt ta kiêu ngạo là sao? La Phong cười chế giễu, ngươi tìm, Thần Hỗn Vương gầm lên, thanh âm líu lo, chỉ thấy xa xa, bên cạnh La Phong giáp bạc cánh bạc đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, chính là nam tử cao gầy đeo mặt nạ màu đen, khí tức. gocchuyenaudio.com, cổ cường đại tuyệt đối có thể sánh ngang với phe trùng tộc cơ giới bên trong không gian cấm này. Trọng Thiễn Vương, là Trọng Thiễn Vương, khí tức mạnh thật, là hắn ở trạng thái hoàn mỹ. Trọng Thiễn Vương hôn mê mà. Thời gian ngắn như vậy mà đã hoàn toàn khôi phục thực lực ư? Trận doanh tộc cơ giới và trận doanh trùng tộc đều chấn động. Lúc trước tuy trọng thị La Phong, nhưng cũng không để vào mắt. Nhưng bây giờ các cường giả của trận doanh tộc cơ giới, trận doanh trùng tộc mỗi người đều cảm thấy phải cảnh giác. Đến cả đám cường giả trận doanh tộc cơ giới lúc trước còn cười chế giễu, cũng không dám cười nữa. Họ không còn dám khinh thường, cuồng vọng tự đại như vậy nữa. Họ đều cảm thấy có uy hiếp. Có thể làm Trọng Thiễn Vương đang hôn mê khôi phục thực lực hoàn mỹ, nếu tính số tiền bỏ ra cũng phải cả ngàn ức đơn vị hỗn nguyên. Chỉ cần số tiền này, có thể thấy được sự uy hiếp của La Phong. Hơn nữa, La Phong và Trọng Thiễn Vương liên thủ càng không dễ đối phó. Thần Hỗn Vương, nhận rõ địa vị của mình đi. La Phong lạnh lẽo nhìn hắn, sau đó không còn nhìn hắn nữa. Chủ nhân, Trọng Thiễn Vương cung kính đứng phía sau. Trọng Thiễn, nhớ kỹ, đừng bộc lộ việc ngươi có chuông tím. Người có chuông tím chính là một át chủ bài của ta. La Phong dùng ý thức trao đổi. Hiểu rồi, Trọng Thiễn Vương dùng ý thức đáp lại. Phong Vương cực hạn rất đáng sợ. Phong Vương cực hạn có chuông tím càng đáng sợ hơn. Nhìn Tử Trung Vương không dễ đối phó cũng sẽ biết. Tử Trung Vương mới vẻn vẹn chỉ là một Phong Vương đỉnh cao có chuông tím mà đã từng tiêu diệt được hai Phong Vương cực hạn. Còn Trọng Thiễn Vương bây giờ là một Phong Vương cực hạn có chuông tím. La Phong nhìn thoáng qua hai phương xa xa. Hắn hiểu rõ tại thế giới cường giả này, triển lộ thực lực một cách thích hợp là phương pháp nhận được sự tôn trọng. Còn nếu luôn luôn hạ mình, sẽ chỉ bị ức hiếp. Đến cả Phong Vương đỉnh cao Thần Hỗn Vương cũng dám chửi bới trên đầu mình, chính là một chứng cứ rõ ràng. Đột nhiên, ta thấy cửa ra rồi. Đi, rào, rào, đám cường giả hai phương trận doanh lập tức bay ra xa. La Phong và Trọng Thiễn Vương bay ra xa. Thông đạo lối ra cách phe trùng tộc gần nhất, La Phong cũng cách đó tương đối gần. Trận doanh tộc cơ giới lại là xa nhất, ba phương thế lực đều bay về phía cửa ra. Đao Hà Vương tộc cơ giới ta và phe trùng tộc phải được đi trước. Ngươi nên ở lại phía sau thôi. Thần Hỗn Vương truyền âm quát, La Phong quay đầu nhìn về phía sau. Thần Hỗn Vương đang cùng một đoàn Phong Vương ngoại tộc khác bay tới. Trong mắt Thần Hỗn Vương có vẻ rất đắc ý. Lúc trước bị La Phong nói rất khó chịu, nhưng bây giờ hắn nói lời này cũng lật lại lúc nãy. Địa vị quyết định thứ tự, địa vị thực lực càng mạnh tự nhiên được đi trước. Hừ, La Phong quay đầu lại tiếp tục cùng Trọng Thiễn Vương bay về phía lối ra. Đao Hà Vương, Thần Hỗn Vương sắc mặt cứng đờ, lập tức lửa giận dâng lên, gầm lên giận dữ. Muốn chết, La Phong quay phát đầu lại, rào, Trọng Thiễn Vương lại trực tiếp hành động, chỉ một cú quay người, hắn đã lao thẳng tới Thần Hỗn Vương. Hai người cách nhau không xa, một người bay về phía trước, một người bay ngược ra sau, trong nháy mắt đã gặp mặt. Trọng Thiễn Vương lúc này hai tay cầm hai thanh loan đao, rìa loan đao thoáng có vầng sáng màu tím. Xì, xì, hai luồng sáng bạc lóe lên. gocchuyenaudio.com, đảo qua thần thể Thần Hỗn Vương, rồi biến mất. Thần thể Thần Hỗn Vương bị cắt thành ba đoạn. Thần Hỗn Vương trong mắt vốn đang có chút hả hê. Không thiêu đốt bất hủ thần thể, Phong Vương cực hạn cũng không thể giết ta. Ngươi vừa động thủ rõ ràng là khiêu khích. đến lúc đó hai phong vương tộc cơ giới mà động thủ, nhất định ngươi phải chết. A, rồi trong mắt thần hỗn vương xuất hiện vẻ hoảng sợ không cam lòng. Trên hai thanh loan đao đều có chất độc phí ma, đã làm thần thể thần hỗn vương hoàn toàn bị xâm thực băng giải, rồi chôn vùi luôn. Thần hỗn vương ngã xuống, đám bất hủ ngoại tộc phe trùng tộc phe tộc cơ giới, dại ra nhìn thần thể thần hỗn vương hoàn toàn băng giải. Họ không thể ngờ, thần hỗn vương, một phong vương đỉnh cao mà đã chết như vậy sao? Chỉ thấy trọng tiễn vương cầm loan đao lạnh lùng đưa mắt nhìn giáp khải, binh khí do thần hỗn vương sau khi chết để lại, lạnh lùng nói. Nhục chủ nhân ta chết. O o o, cách chương.